Singapore còn suy nghĩ trong tâm niệm Phật, đúng rồi, tất cả chư vị liên phủ đồng tu, chúng ta cùng chấp lại, chấp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư.
Nam mô Bổn Sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư vị liên hữu đồng tu, chúng ta xin tiếp tục trong quyển chú giải kinh Vô Lượng Thọ, trang 50. Chúng ta nói về trì danh niệm Phật. Trì danh niệm Phật. Trì danh niệm Phật chính là được điều được kinh này đề cao. Xưng niệm danh hiệu A Di Đà Phật, thiện hảo thiện đạo đại sư bảo, thiện xảo đại sư bảo, chỉ có con đường tắt tu hành là niệm A Di Đà Phật. Con đường tắt trong tắt đó, tịnh độ là con đường tắt, mà trong tịnh độ lại có 4 phép niệm Phật, mà phép trì danh niệm Phật là tắc trong tắc. Ở trong đó không cần hiểu biết gì, cứ tha thiết niệm. Khó một cái là như người già cứ tha thiết niệm thì thành tựu, còn người trẻ phải hiểu rồi mới niệm mới làm, phải có tri thức kiến giải chứ, nên là nói gì làm vậy sao được. Bởi vậy cho nên Phật thuyết pháp vì bọn chúng ta nè, cao không cao mà thấp không thấp. Chứ dễ độ thì thượng căn, thượng trí dễ độ. Một nghe ngàn hiểu, còn hạ căn, hạ trí nói gì nghe đâu. Ngay gặp cái pháp môn này hoan hỷ vui vẻ, Phật nói niệm đi, Phật nói không sai, lời Phật nói đáng tin, cho nên người ta niệm, phiền não nghiệp chướng nó bớt, không có phân biệt so sánh, không có chia chẻ chia ly, cho nên nói gì nghe đó. Mà may gặp Phật, gặp cái phương pháp tối thắng này, nói gì nghe đó thành tựu. Còn chúng ta nghe bậy nghe bạ, ta nói gì nghe đó tiêu đó. Thế ra cho nên người già đó ta không thèm nữa, còn người trẻ người ta thích, cho nên người ta dụ. Ai già, ai dụ trẻ già làm chi, thấy chưa? Cho nên á thoát được và người ta thành tựu đó, nhớ nha. Cái này á tôi đã chứng kiến rồi đó, những người làm công quả công đức chục năm ở học viện, hơn chục năm ở học hội. Quý vị qua bên Úc thì biết cô Tâm Ngọc, làm cơm ngon, phục vụ được. Rồi quý vị qua lâu thì biết Quanh, vợ của Triều, hai người thê thảm, chết một cách thê thảm. Nên là oan gia trái chủ nghiệp chướng, làm công quả nó không trừ được, mà phải niệm Phật, tri danh niệm Phật nó trừ được. Công đức năng lực của Phật sẽ phù hộ gia trì cho chúng ta để vượt qua tai nạn, vượt qua hiểm nghèo. Mà cái công đức thường của phàm phu chúng ta chưa tới đâu đâu. Nghiệp chướng thì nhiều mà năng lực thì yếu, cho nên không thành tựu lắm. Ôi, cho thầy sẽ chứng kiến rõ ràng trước mặt ở trong đó, thấy sự ra đi của họ. cái cô á, Tâm Ngọc ra đi á, tôi bước vô để hộ niệm, tôi giật mình. Bước ra, mình pháp sư mà bước ra coi kỳ quá, cho nên á cắn răng cắn lưỡi đi á vô đó ngồi xuống để mà hộ niệm. Nọ á, niệm một Phật hồi á, đó nó tập trung tinh thần tư tưởng cho nên an định lại. Vậy sao bị bệnh là trong đó tiêu chảy, tiêu ra hết cái mặt như cái đầu lâu đó, không còn thịt nữa, có xương với da thôi. Tôi nhìn tôi thấy tôi hoảng. Rồi cái cô Oanh, cô Oanh những người nào đi qua Úc cũng biết chuyên môn nấu cơm. Đến hồi 3 tháng nằm trên giường bệnh, tôi đới tôi hình hộ niệm được nửa tiếng. Nửa tiếng rồi thấy cái điều này không được rồi. Thấy hồi quá, nó uế khí, nó tử khí, nó những cái khí ở bệnh nó trổ ra. Rồi thấy ổn quá, này tôi không phải, tôi về tôi thuyết pháp chứ tôi không có đi hộ niệm. Cho nên tôi niệm là niệm nợ nửa tiếng, thôi đứng dậy cáo từ đi về. Thê thảm lắm đó quý vị. Còn qua mấy mấy tuần sau tôi đi xuống Sydney, gặp mẹ của cô Ngọc, cô Châu, cô Ngọc đã 97 tuổi, bà đi ngon lành, chỉ chuyên niệm Phật. Quý vị cho tin đi, tôi không có nói dối, không có để mà dụ chú quý vị đâu. Dù quý vị làm cái gì tôi có gì ngon đâu đâu có gì ngon đâu. Cho nên từ đó tôi thấy rõ ràng Phật cảnh giác tôi, cho tôi biết là ở trong đó anh làm công đức gì không bằng công đức tha thiết trì danh niệm Phật. Chúng ta tin hiểu nghe pháp, hiểu được cái năng lực công đức đó rồi thì mình tha thiết niệm. Thì một niệm niệm Phật một câu, phước tăng vô lượng. Lễ Phật một lễ, ở trong đó diệt tội hà sa. Đó là sự thật đó, chứ không phải lời nói bóng gió đâu. Cho nên chúng ta làm sao? Cố gắng đi. Cái này nó cứu mình đâu. Còn những phương pháp, phương tiện khác không đủ, chúng phải thành công mới ra được lục đạo. Muốn ra được lục đạo với phương pháp khác thì phải đoạn 88 phẩm kiến hoặc, 81 phẩm tư hoặc thì mới ra khỏi lục đạo thành A-la-hán, được chánh giác. Còn vãng sanh đó, một phẩm phiền não tập khí chưa đoạn, chỉ phủ nó lại thôi. Hoan hỷ vui vẻ thành một người tốt, mà người tốt đó nếu mà mở bao ra thì quá nhiều phiền não nghiệp chướng đó. Cho nên nhờ năng lực công đức đó, tri danh niệm Phật này, Phật dạy cho chúng sanh. Người nào tin hoan hỷ, người nào được độ. Bà cụ đó 97 tuổi, có mấy sợi tóc bạc thôi, tóc vẫn còn đen như thường, mắt vẫn còn tinh anh. Ở cái ngày mà vãng sáng sanh đó, bác sĩ đo mạch 120 trên 80, 90. Bác sĩ biểu cái kiểu này đó chưa có vãng sanh đâu, 120 mà già như vậy mà 120 trên 80, 90 là bình thường mà. Con bị trời ơi, nói hôm nay vãng sanh mà bây giờ mạch nó dày làm sao mà vãng sanh à. Vậy mà chiều bà vãng sanh đó, vẫn còn khỏe, vẫn còn tốt đẹp, vậy mà đi đó. Nghĩa là đến giờ Phật đó không cần mạch tốt, mạch xấu, yếu hay là dở gì hết, biểu đi là đi đó. Chuyên nhất niệm Phật. Bây giờ tôi thấy cái cái điều đó nói cho quý vị biết. Bây giờ chính tôi cũng phải làm, không làm ở đây án chịu đó. Hòa thượng nói dù cho làm chuyển luân thánh vương mà không được vãng sanh cũng là thất bại đó, không bằng một bà già, ông già niệm Phật được vãng sanh. Cho nên mục tiêu của chúng ta là vãng sanh. Vãng sanh được hay không là phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Là ngài Ngẫu Ích đại sư nói là tính, nguyện và trì danh. Chân tính và thiết nguyện đó là phát bồ đề tâm. Chân tính, tin có Tây Phương, tin có A Di Đà Phật, tin có 48 lời đại nguyện, và chân tính tin mình có phần. Đó là chân tính đó. Rồi ở trong đó phát nguyện. Phát nguyện gì? Vãng sanh. Xong đó mình thực hành trì danh niệm Phật, thành tựu được, khỏi cần thiếu pháp. Ai mà làm được như vậy thì xong rồi. Nhưng mà kẹt một cái, chúng ta làm được 20 phút cái quên mất tiêu. Cho nên phải thuyết pháp mà bỏ lâu quá nó cũng không nhớ, nó mau quên lắm. Như trong Lợi Bàn Đà Già đó, dạy một câu đầu thì quên câu sau, dạy câu sau thì quên câu đầu. Cho nên mình cũng giống y vậy đó. Có mặt nói niệm Phật thì niệm, mà hãy mà bỏ lại thì lơ. Mà hồi nãy chúng ta niệm rời rạc quá, bị người dẫn chúng không có kinh nghiệm. Chúng đông như vậy mà ông đi theo bài bản, nó sanh rớt hết à. Tôi đi thấy sao mà người trước, người sau, người lỏng, người lẻo, đi gì mà kỳ quá đi. Bởi vì nó đi hai bước một nhịp. Thì đó, cái nói là một cái nhóm nhỏ thì được, còn ở đây mấy chục người mà đi nó ra khỏi hàng, 10 phút mới ra khỏi hàng, thì làm ăn cái gì đã. Nó không có hoan hỷ, nó không có dũng khí, cho nên nó nghĩa là chưa có kinh nghiệm, hay là niệm Phật chưa có công phu, dẫn chúng chưa được. Dẫn chúng phải có năng lực, có công phu đó, chứ không phải bài bản đâu. Mình dẫn chúng làm sao chúng nó hoan hỷ vui vẻ đi lên, còn mình theo ở bài vở tiêu hết đó. Nó phải uyển chuyển chứ hả. Cho nên nhìn cái này thôi, em buổi sáng này kể như nó rớt rồi, để buổi chiều sửa lại. Phải đi, nó phải đi nhìn sao. Còn sao thì người trước, người sau, người đạp chân nhau, người là cách xa một khoảng. Tôi thấy sao mà kỳ quá, làm sao mà định tâm được quý vị. Cho nên nó dẫn chúng coi nó dễ, chứ mà không phải dễ đâu. Mình có năng lực mới là dẫn chúng đó. Mình phải thật sự tu mới dẫn chúng, chúng mới hoan hỷ vui vẻ. Sau cái khóa tu, người ta hoan hỷ vui vẻ, thấy niệm Phật, ồ đúng rồi, niệm Phật nè, tinh thần sảng khoái, thân thể khỏe mạnh, nó như vậy. Thì đó là công đức của người dẫn chúng, của người chủ lễ. Công đức chỗ đó đó. Họ không có thì chúng rời rạc, công đức đâu mà có. Thấy không? Một đám hằng trước thì còn ngay ngay, còn đám sau nó đi chợ. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng là không được năng lực công đức. Là mình dẫn chúng mình phải coi ở đằng sau nó như thế nào, cái toa nó có đi theo không. Mà cái này nó đứt toa rồi, ở sau nó đi đằng sau, ở trước đi đằng trước, làm sao được. Cho nên trì danh niệm Phật là sáng suốt, rõ ràng, minh bạch. Mà ở trong đó có năng lực công đức đó, chúng ta dẫn chúng nhất định là đi dục. Cho nên cộng tu nó phải có ngon cái cộng phu tu. Còn không có, người thì bận áo tràng đen, người thì bận áo tràng lam, người thì bận áo dài, người thì bận đồ civil. Làm sao mà cái nhóm này mà chụp hình coi đẹp lắm đó. Đây tôi thấy, wow, Sao hay quá ha? Người ra người vô ở trong đó nó không có, nó trang nghiêm, nó không có được gọn gàng. Nó là cái thanh tịnh của đạo tràng, cái thanh tịnh của cái chúng ta tu hành, những người gọi là đồng tu này, chúng ta phải biểu diễn hoàn cảnh, môi trường, chỗ nào cũng biểu diễn là niệm Phật hoan hỷ vui vẻ, niệm Phật được quang minh sáng ngời. Đó là công đức của niệm Phật đó. Mình niệm Phật phải như vậy đó. Người ta bước vô cảm thấy môi trường tốt đẹp, hoan hỷ vui vẻ. Đó là năng lực của cộng tu, của cộng niệm. Thì đó là công đức đó. Đây là trì danh niệm Phật nè. Chúng ta đi và ngồi ở trong đó tất cả đều oai nghi, đi đứng nằm ngồi tất cả đều trong oai nghi. Ở trong đó việc làm chúng ta nó vô định, nó cái hoàn cả cái phương tắc, cái quy tắc, cái quy luật đó là giới. Mà trang nghiêm, trang nghiêm tốt đẹp nó đạt được định. Mà đạt được định là chúng ta vãng sanh rồi, đủ để vãng sanh rồi, chưa cần phải khai huệ. Mà bây giờ chúng ta nghe pháp rồi định lại và thấu được cái cảnh Tây phương Cực Lạc, thấu được Đức Phật A Di Đà, thấu được chúng ta vãng sanh về Tây phương là quý vị đắc huệ đó, phẩm vị cao đó. Cho nên chúng ta thấy phương tiện này không có khó đâu. Chúng ta chỉ ở trong đó nương vào, cố gắng tu. Mình có công phúc, công đức, không phải đợi pháp sư về mà chúng ta phải tu đó. Không phải tu cho pháp sư coi đâu, tu để vãng sanh à. Cho pháp sư biết hay không biết, ăn thua gì là mình vãng sanh vậy với Phật mới ngon hả? Đúng không nào? Gặp Tây phương Tam Thánh, gặp chư Đại Bồ Tát ngon lắm. Gặp pháp sư đâu có ngon đâu. Cũng vậy à. Cho nên chúng ta thấy mình phải làm sao đạt được công phu. Mà cái phương pháp này tri danh niệm Phật là tổ thắng đó. Mà chúng ta phải biểu diễn ở trong đó, sinh hoạt, đi đứng nằm ngồi, nói năng động tình đều ở trong định, đều ở trong thanh tịnh, đều ở trong chánh định, là chúng ta đạt được công phu đó. Làm sao giờ ăn cơm trang nghiêm. Hòa thượng 91 tuổi mà càng ngày càng biểu diễn rõ ràng minh bạch, ăn cơm theo quy tắc quy luật, ăn cơm theo ở trong đó phương tiện rõ ràng, không có mà là cẩu thả bê bối, mà lại nghiêm chỉnh sửa lại cái đồ ăn của mình, chén đĩa của mình, muỗng đũa ngay ngắn đàng hoàng, ngồi thẳng thắn rồi ăn. Đó là trong định đó. Như chúng ta thấy trong kinh Kim Cang, trong kinh Kim Cang nói tu Bồ Đề là tu giác ngộ đó, mới nói hy hữu thay, hy hữu thay Thế Tôn. Còn đã thấy được Ngài biểu diễn, Ngài ăn cơm, rửa bát, rửa tay trong đó đều ở trong định. Cho nên bây giờ con mới thấy được hành động cử chỉ của Ngài đều ở trong đại định. Mà hơn 20 năm tu Bồ Đề mới thấy đó. Chúng ta tu rồi chúng ta sẽ nhận thấy người nào có năng lực công đức tu hành, người nào niệm Phật được định lực, được quang minh, rõ ràng thấy biết. Đó là do dụng công của chúng ta. Chúng ta tự mình đem cái phương tiện này, tối thắng này lấy lên niệm Phật, thì cái danh hiệu đó tối thắng, vô lượng công đức. Mà trong công đức đó thì hiểu rằng cái tâm niệm Phật của chúng ta cũng là tối thắng. Cho nên danh hiệu niệm lên tối thắng, mà người niệm, năng niệm cũng là tối thắng, cho nên kết được quả báo tối thắng vi diệu. Nên là tin tưởng điều đó chúng ta làm được. Chúng ta vốn dĩ là Phật mà. Phật đã nói tất cả chúng sanh vốn dĩ là Phật. Chỉ vì vọng tưởng phân biệt chấp trước mà ra cái nỗi này, có sanh có tử, Bây giờ an định, hoan hỷ vui vẻ lại thì năng lực tự tánh, tự tại nó sẽ hiện lên. Và cái sanh tử, cái giả dối đó từ từ nó tiêu, nó tiêu đi cho nó tiêu. Mà tự tánh mình chưa hề tiêu, tin tưởng như vậy nó hiển họ, hiển lộ là chúng ta thấy thành tựu rồi. Cho nên dùng cái phương tiện trong 84,000 pháp môn, tất cả chư Bồ Tát, tất cả chư tổ sư, tất cả những người thật sự tu hành đều chuyên làm niệm Phật, là cái phương tiện dễ dàng nhất đó. Cho nên thập địa Bồ Tát thủy chung không rời niệm Phật, Quan Âm Thế Chí cũng niệm Phật. Quan Âm là chúng ta thấy trong phẩm Phổ Môn đó, ở trong đó Ngài biểu diễn niệm Phật chúng ta. Và trong nguyện của Quan Âm có Nam Mô Tiền Tràng Phan Hậu Bảo Cái Quán Âm Như Lai. Quán Âm Như Lai là Quan Âm, tức là Phật đó. Ngài là quá khứ Phật đó, vì biểu hiển hiện là Bồ Tát để mà dễ dàng độ chúng ta. Quán Âm Như Lai Di Đà Tiếp Dẫn Nguyện. Di Đà Tiếp Dẫn Nguyện đó. Tiếp dẫn Tây Phương Nguyện. Rồi đem cái đó này chị, đem chúng ta về cho Nam Mô ở trong đó Di Đà Thọ Ký Nguyện, cho Đức Phật A Di Đà Thọ Ký thành Phật, hiệu là Diệu Âm Như Lai. Cho nên cái hạnh của Quan Thế Âm Bồ Tát là giúp cho Đức Phật A Di Đà dẫn chúng ta về Tây Phương đó. Rồi Đại Thế Chí Bồ Tát cũng như vậy, ở trong đó Lăng Nghiêm, Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Hy Hữu đó, ở trong đó lại nữa có một chương Đại Thế Chí Niệm Phật Viên Thông Chương. Dòng đó thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện, tự đắc tâm khai. Cho nên hai vị Bồ Tát phụ tá cho A Di Đà đều là hướng dẫn chúng sanh về Tây Phương. Rồi không phải phụ tá thì là Văn Thù và Phổ Hiền cũng nguyện, nguyện ngã lâm chung vô chướng ngại, Di Đà tiếp dẫn từ phương xa. Nay con đã tới được Tây Phương rồi, hiện tại thành tựu nguyện của con. Cho nên chúng ta có đại nguyện về Tây Phương Cực Lạc đều thành tựu nguyện của mình. Trên bốn đại Bồ Tát Quan Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền đều là đại Bồ Tát. Mở trong đó rồi các tổ sư thì sao? Tất cả tổ sư Long Thọ Mã Minh, ở trong đó Ngài Trí Giả Đại Sư, tất cả đều ở Tây Phương Cực Lạc quốc đó. Nhìn lại các vị thiền sư cũng là ở Tây Phương Cực Lạc quốc đó. Ví dụ đó, rồi các vị sư thì sao? Các vị tăng sao? Người nào thành tựu cũng ở Tây Phương đó. Còn chúng ta làm sao? Ráng đi, ráng noi theo. Về đây đó, chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, dùng cái gì để mà tu? Trì danh niệm Phật. Bao nhiêu đó à? Nhưng mà không nhớ, cho nên pháp sư phải tới để mà nhắc thôi. Còn tu là việc của chúng ta đó, không phải việc của pháp sư đâu, không phải việc của Phật đâu, mà việc của chúng ta. Hiểu rồi, thấu rõ rồi, chúng ta buông xuống tất cả, trì danh niệm Phật. Ở trong đó là cái phương pháp này á, các môn tu khác gọi là vượt tam giới. Tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới, theo chiều dọc gọi là thụ xúc tam giới, là đi theo chiều dọc, chiều thẳng. Còn như như con trùng sanh trong tre, đục dọc theo thân, tre khó thoát ra, nên là đạo khó thành. Nó đục có trên thân tre đó, từng nốt nó lên đến ngọn, khó. Nó lên cả chục ngọn nó mới đến cái ngọn, mà cái ngọn nó phải đục nữa mới ra khỏi cái tre. Còn niệm Phật như con trùng đục ngang cái ống tre, thì cái lỗ đục một cái là nó ra khỏi cái ống tre. À, cho nên đục ngang ống tre thời dễ thoát ra là vượt tam giới theo chiều ngang. Nói đó là gọi là đạo dễ thành. Pháp này được ví như con đường tắt, vì phương tiện thẳng chóng, thành công nhanh chóng. Không còn pháp nào nó nhanh chóng hơn nữa. Nếu mà thật sự niệm Phật đó, 3 năm, 5 năm thành tựu. Buông xả cái thân giả dối, buông xả cái thân bệnh hoạn, buông xả cái thân sanh tử này để được pháp thân, để được thân như thân tướng như Như Lai. Mình là chúng ta nguyện vãng sanh mà. Thật sự nói ai không muốn vãng sanh. Mình nghe được Tây Phương Cực Lạc tối thắng quá, có chư thánh chúng, có người hiền, có bạn lành thì về đó tốt. Còn ở đây bây giờ thì đời ngũ trường mà chiến tranh tai họa nó gần kề, nó cận kề đó, nó xảy ra bất cứ lúc nào đó. Mới đây Mỹ đem bom, cái bom 22.000 cân Anh là 10.000 ký, 10.000 ký là 10.000 ký, 10.000 ký là 10 tấn, thả cái bom lớn nhất chế rồi mà chưa thả, bây giờ thả ở bên Afghanistan đó, mới thả đó rồi giờ lại gây chiến với cái ông mập Bắc Hàn. Mà cái ông mập đó là trẻ, nghĩa là nó muốn làm cái gì làm, mà chọc nó là nổ ra chiến tranh nguyên tử. Cho nên Mỹ bây giờ muốn cho nó bài học, nhưng mà bài học ở đằng sau có Trung Quốc cái đóng nó chống lưng, cho nên đụng nó dây chuyền cả lá. Bây giờ mình nói sao niệm Phật đi, kể ai làm gì làm, mình niệm Phật đó, thế giới này an bình tự tại, cứ trì danh niệm Phật đi, không có không kịp đó. Vì Bắc Hàn đó nó bắn quả tiễn qua đến Mỹ được rồi, nó bắn qua được rồi, nó nhờ kỹ thuật của cái nước bên cạnh hỗ trợ, cho nên cái ông mập đó ông muốn làm cái gì cũng làm đó. Mà dân nó khổ dễ sợ, nó đầy bị đầy đọa như vậy mà vẫn làm, cho nên cái nghiệp cái tai họa sẽ tới. Mà cái ông tổng thống mới này cũng không có nên, không có sợ gì, ăn nói bậy bạ, muốn làm gì thì làm, không có từ bi. Ông Mỹ đen vậy mà còn ngon, nhưng mà ông Mỹ đen bị ăn hiếp quá, thấy chưa, bị ăn hiếp, cho nên ông mập này ông già này lại lên, ông già này lên nó chơi tới nơi luôn thì chết đã. Ông nể là ông kia còn từ bi, ông này chết hơi, mình thôi ai đánh đánh, mình niệm Phật giảng sanh đi, mai mốt quay về cứu độ chúng sanh, tu mau kẹo trễ nổ ra nữa đi không được phiền lắm. Cho nên trong cái lúc mà nó trong tối trong sáng trong tai nạn này, chúng ta cố gắng buông xuống để mà trì danh niệm Phật tha thiết, dùng đó làm công phu, đừng có bỏ. Cho nên nó làm là cố gắng chúng ta làm được. Đến thứ hai là quán tượng niệm Phật, là hãy bày biện tượng Phật, chú mục ngắm nhìn, hiềm rằng có tượng mới quán được, rời khỏi tượng lại khó quán, tịnh nhân dễ mất, giữ cho liên tục càng khó. Vì vậy có cổ đức bảo, tượng đi rồi lại là không, cho nên trở thành gián đoạn. Vì vậy cách này chẳng tiện dụng như trì danh niệm Phật, lúc nào chỗ nào cũng tu được. Người nào có phước thì có tượng Phật ở nhà, có bàn thờ ở nhà thì nó tiện dụng. Cái nào ra đang lười lười nhìn nó tượng Phật cái, wow, thôi quên chưa niệm Phật, thì phải mau mau đi ngồi xuống lễ Phật, rồi trong đó đi kinh hành, nhìn tượng Phật trang nghiêm hoan hỷ, ta thân tâm mình lại tươi trẻ hoan hỷ trở lại. Lúc nữa hôm qua chúng ta nói là thấy được thân tướng quang minh của Phật thì nghiệp chướng chúng ta tiêu. Nghiệp tứ trọng, nghiệp ngũ nghịch á, cái nghiệp ngũ nghịch đều tiêu, vì chúng ta thấy thân tướng của Đức Phật, dù là vẽ, dù là tượng hay là thật gì đó, cái công đức, cái năng lượng, cái hình tướng của Ngài cũng là quang minh để trừ nghiệp chướng phiền não cho chúng ta. Cho nên chúng ta thấy đó thì thấy hoan hỷ quá, ngồi xuống niệm Phật, niệm một hồi rồi mới đứng dậy, làm gì cái làm. Đó là người có phước báo, mà người không có phước báo thì nó lười, cái là nó lạnh quá, cái nó lười luôn. Không có tượng Phật, hình Phật nhắc nhở. Cho nên quán tượng niệm Phật được tốt, nhưng mà ngặt là không có tượng Phật, không có hình Phật là cái phép quán đó bị gián đoạn, không bằng năng lực trì danh niệm Phật. Cho nên mà tượng nhiều quá cũng chết. Tượng Phật A Di Đà thì mình thờ Phật A Di Đà, một Phật A Di Đà thôi, đến hai Phật A Di Đà rồi Phật nào hiện ra, Phật nào ra đến hồng nữa, có phải Phật A Di Đà không à? Nó lại là lúc giờ giảng sanh rồi biết không biết có phải Phật A Di Đà không là tiêu rồi đó. Tâm nó nghi ngờ, tâm nó đặt dấu hỏi, thì chú vị đó là cái tâm vọng tưởng nó khỏi lên, nó không bằng trì danh niệm Phật. Phật nói con mở gần hết thở đó, con ráng con niệm 10 câu đi. Thế sao từ 60 chữ Nam Mô A Di Đà Phật chúng ta niệm còn 40 chữ thôi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rồi một hơi thở một hơi nữa rồi niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, anh địa rồi thở một hơi nữa rồi A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đi rồi. Phật nói 10 câu là mời chúng ta tha thiết hoan hỷ rõ ràng. Niệm được 10 câu là đi rồi. Sợ lúc đó là sợ sệt, là bấn loạn, không niệm được mới chết đó. Cho nên chúng ta phải cố gắng tập. Mỗi ngày đều tập đó. Mỗi ngày trước khi hết khóa lễ, hết ngày Pháp, chúng ta lại quy mạng lễ A-di-đà Phật. Ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi nhiếp độ. Rồi chúng ta niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, rõ ràng sáng suốt, tỉnh táo hoan hỷ, thì trong những cái hơi thở cuối cùng đó chúng ta thành tựu. Nó dễ nó mà, ráng tập đi, đâu có phải tập gì đó. Đâu có phải đi đánh võ, đi làm ca sĩ đâu. Cái nó khó. Còn niệm Phật 10 câu làm ca sĩ còn khó đó. Có giọng hơn, lên bắt giọng đúng hơn, cho nên nó không có hòa chúng. Còn cái này cứ A Di Đà Phật, người ta hộ niệm cho mình, hòa theo tiếng mình. Chứ phải người chết đâu phải hòa theo tiếng của người hộ niệm đâu. Người hộ niệm phải hòa theo tiếng của người lâm chung chứ, đúng không? Cho nên chúng ta ráng cố gắng 10 niệm được vãng sanh. Một khi được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc rồi, rồi về cái độ nào thì nó bình đẳng, nó tương ưng với ba cái độ trên nữa. từ phàm thánh đồng cư độ, nó cũng như là thực báo trang nghiêm độ, nó cũng là thừa là nó cũng là phương tiện hữu dư độ, nó cũng là thực báo trang nghiêm độ, mà nó cũng là thường tịch quang tịnh độ. Cho nên nó một độ tức là ba độ trên nữa đó. Một khi thành Phật không còn thoái chuyển, một khi thành Phật là được vô lượng thọ, cho nên một đời thành Phật không có đời thứ hai. Còn chúng ta ở đây có nhiều đời quá đi. Sanh ra năm 1900 mấy đó, chết đi 2000 mấy đó, rồi mai mốt lại sanh ra 2000 mấy đó, rồi chết nữa 2000 mấy nữa. Cứ từng phần từng đoạn sanh ra. Mà cái đoạn trước như thế nào đâu có biết đâu, chỉ biết cái đoạn này thôi. Đời trước chúng ta đâu có biết đâu, mà đời sau cũng không biết sẽ đi về đâu. Bây giờ mình á sao? Mình làm sao đi về Tây Phương đi? Cái đường đi của mình, cái mục tiêu của mình đã đạt rồi, quyết định đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc để mà thấy Phật, để mà hoan hỷ trong đó. Đó là quán tượng niệm Phật. Ngặt vì có tượng không có thì phép quán cũng bị gián đoạn. Nếu ngon hơn nữa thì chúng ta quán tưởng niệm Phật là như các pháp, như phép quán dạy trong quán kinh: dĩ ngã tâm mục tưởng bỉ Như Lai, dùng con mắt trong tâm của ta tưởng Đức Như Lai kia khổ nổi, tâm phàm phu tạp loạn phù động, hiếm có lúc tịnh định. Ở trong đó mơ tưởng thì dễ, mà chỉ chuyên nhất để quán tưởng Phật thì khó quá. Có tượng thì dễ, mà không có tượng làm sao quán. Mà mơ về về quá khứ, về tương lai thì dễ. Dễ. À, nó gần đến chết rồi. Nhớ lại ở chợ hoa, ở đường Nguyễn Huệ. Nhớ lại nó là ăn bánh mứt, đi mua trái cây. Những cái đó nó rõ ràng hiện ra. Còn cảnh giới Phật thì khó đó. Cho nên nó ở đây đó. Khổ nổi tâm phàm phu tạp loạn phù động, hiếm có lúc tịnh định, khổ khó nhập pháp quán vi diệu. Vì vậy mới nói cảnh tế, cảnh vi tế, cảnh Tây Phương vi tế, hình tượng Phật vi tế mà tâm thô, diệu quán khó thành. Cho nên cái quán tưởng đó nó khó thành. Do đó cách này chẳng bằng trì danh tiện dụng dễ hành, chẳng nề, chẳng kể là thượng trí hạ ngu, nào luận khổ vui hay rảnh bận, ai cũng niệm được, kẻ nào cũng hành được. Đó là phép trì danh niệm Phật. Chúng ta đang làm việc quét nhà cũng hoan hỷ, vừa đó quét vừa niệm A Di Đà Phật. A Di Đà Phật á, đâu có nghề hề gì đâu, mình nó nhẹ nhàng từ từ mà quét mà. Vừa từ từ nhẹ nhàng mà quét, vừa niệm Phật ngon lành á. Mà chúng ta vừa rửa chén cũng vậy, đừng có trẻ rửa ào ào, vừa bê bối, cứ từng cái chén mà rửa, từ đứng lên nó rửa mà một cái thao chén đó là chúng ta đã niệm được bao nhiêu câu niệm Phật. Đừng có nghĩ bậy, đừng có nghĩ tưởng làm việc gì mà không dùng đầu óc thì chúng ta đều niệm Phật được. Tập đi, tập nha. Nấu ăn, sắc rau, rửa rau đó cũng niệm Phật nha. Rửa rau, sắc rau, nói chuyện thì được, mình niệm không được thầy. Hay ha. Mà nó nói chuyện thì nó tự nhiên, nó là thông suốt. Mà nói bây giờ rửa chén, sắc, rửa rau, niệm Phật sao mà khó quá. Khó là mình không chịu tập, mình không chịu làm, mình coi là khó. Chịu tập một thời gian thì dễ thôi. Một vị mà làm rèn đó, rèn dao, rèn kéo đó, một cái búa ổng rèn dao là một câu niệm Phật. Bây giờ nói trời ơi ông điên, ông làm việc nóng mệt như vậy mà còn niệm Phật nữa, chắc muốn họ lao quá. Không phải, không sao, tôi càng đập mà tôi càng niệm tôi càng khỏe. Cho nên ông đập dao búa trong 3 năm ren ren cái là ông đi giảng sanh đó. Ông đứng giảng sanh. Cho nên chúng ta thấy cứ như vậy mà làm thì nhất định hoàn cảnh môi trường ở ngoài không để ý. Nóng nóng bức khó chịu không để ý, mà ông chỉ niệm Phật ông lại thấy hoan hỷ vui vẻ. Đó là nó trì danh niệm Phật, nó hơn quán tưởng, nó hơn quán tưởng. Nên cuối cùng là thật tướng niệm Phật, là xa lìa các tướng sanh diệt, có không năng sở ngôn thuyết, danh tự tâm duyên. Những cái đó, danh từ Phật học này bỏ hết đi, chuyên niệm tự tánh vốn sẵn có đó, Đức Phật Thiên Chân. Ở trong tự tánh vốn sẵn có Đức Phật của chính mình. Khốn nổi chúng sanh chưa thoát luân hồi, tâm sanh diệt niệm niệm tứ tiếp nối. Như Kinh Viên Giác nói, vị xuất luân hồi nhi biện viên giác, bỉ viên giác tánh đồng lưu chuyển, nhược miễn luân hồi vô hữu thị xứ. Là chưa thoát khỏi luân hồi mà đàn bàn đến viên giác thì tánh viên giác ấy cũng bị xoay chuyển. Đã như vậy mà mong thoát khỏi được luân hồi thì quyết chẳng thể được. Cái này chúng ta thấy bây giờ phát khởi cái phương pháp niệm Phật mà ai cũng thấy hay, ai cũng thấy tốt, nhưng mà không thành tựu, không thành tựu, không thành công. Đó là pháp gì quý vị? Chắc trong đây cũng có người biết đó. Đó, cái pháp là bất niệm tự niệm. Mình niệm Phật còn chưa thành tựu, ở đó mà bất niệm là phàm phu, chưa gì đòi luận bàn cái phương tiện của Bồ Tát. Mà dám nói đến viên giác thì ở đây nói chưa thoát luân hồi mà bàn đến viên giác, bàn đến phương pháp tối thắng thì tánh viên giác ấy cũng bị sai chuyển. Chúng ta bất niệm thì sẽ niệm luân hồi, si sẽ niệm phân biệt thì sẽ niệm phiền não. Nếu quý vị bất niệm mà quý vị thành tựu, tôi bái quý vị đó. Vì tự tánh này thật tướng niệm Phật là Bồ Tát hành, không phải chúng ta. Chúng ta là phàm phu trong lục đạo, mà trong lục đạo không phải ở trên 28 tầng trời mà ở cõi người. Mà cõi người không phải thời chánh giác mà là thời mạt pháp. Tà tri thuyết pháp như hằng hà sa. Và tôi gặp cái bác đó ở Úc Châu. Hồi xưa ổng năng nổ làm đủ mọi chuyện, mà năng nổ lắm, làm được. Rồi ổng cũng nghe bất niệm tự niệm hay, rồi ổng truyền cái pháp này cho những Phật tử theo ổng đó. Rồi cuối cùng mấy năm trước tôi qua bên Úc thì đến đó, ổng thấy không có ai, ổng tà đi sao. Tôi nói thầy, con xin chân thành sám hối. Người hiểu sám hối thì ổng không nói, nhưng mà tôi biết ông không nghe lời tôi mà ông tự truyền bất niệm tự niệm, cho nên nghiệp chướng nó khởi ra, bệnh hoạn nó khởi ra. Bây giờ gần chết, ung thư gần chết mới thấy tôi tới, con chân thành sám hối. Cười thôi, biết lỗi thì sửa hay lắm rồi, mà sửa không nổi, thời gian quá cận. Nó nói mà mở Phật nói, hòa thượng nói không nghe, người ta nói mà nó không niệm, tại niệm khang cổ họng, niệm đi kinh hành mỏi chân, bây giờ bất niệm mà nó tự niệm ngay là ai ngờ nó bất niệm, là tự niệm phiền não vọng tưởng, nghiệp chướng càng khởi, không đè được, không phủ được nghiệp chướng phiền não. Ở Ấn Quang Đại Sư là Đại Thế Chí, ngài Đại Thế Chí Bồ Tát dạy chúng ta phải niệm đó, không những niệm ra tiếng mà lại còn á là đếm số nữa, từ 1 đến 10, từ 10 đến 1 phải đếm, chứ không đếm nó quên. Đó là cái phương pháp là dở nhất, đã niệm rồi còn phải đếm số mà nghĩ bậy đó thì nó quên, quên làm lại thì mới giữ được cái tâm của chúng ta được đó. Vậy còn chưa xong mà biểu tượng đó đánh dần đi, cái lớp mẫu giáo đó nè, rồi đánh cái chữ này, đánh đi, bờ bờ a ba quyền ba đánh đó, cô giáo gõ cái thước CO bảng đó thì bờ bờ a ba quyền ba đó, đánh gì đó, đâu có phải mà đừng có, đâu có tập đánh dần đâu, phải tập đánh dần đó. Lớp đó, mẫu giáo lớp 1 đó là chiều tới, trưa tới xong rồi là đánh bằng rang luôn đó. Rồi coi được rồi, biết được rồi. Tại sao á, cô giáo bắt mới như vậy? Vì là trẻ, phải học, phải tập nữa. Chúng ta là mẫu giáo đó, chưa phải người lớn đâu. Mình là người lớn là thời chánh pháp là đỡ biết mấy rồi. Nghe nói là niệm cái niệm tới nơi luôn, còn cái này á ập ẹ đánh dần chưa xong nữa, bỏ ra cái này nghĩ bậy, đúng không? Rõ ràng mà, chứ không phải tôi nói quan đâu. Con niệm hay lắm, niệm hay lắm mà giờ còn ở đây à? Tướng mạo khác đó, hình dáng khác đó, ở trong đó hoàn cảnh khác, nhìn là biết liền. Nên là đó, chúng ta thấy mình phải cố gắng. Đó, ở trong đó mình làm sao tiêu chuẩn á, ở đây nó thường thường là 3 năm 5 năm mình buông xuống tất cả, niệm đến 3 năm 5 năm bất luận người nào buông xuống tất cả, từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, bảo đảm thành công. Tư tưởng kiến giải mình chuyển đổi, coi mọi người đều là Phật là Bồ Tát, chỉ riêng mình ta là phàm phu. Nếu thật sự tu hành được như vậy, đúng như vậy, thì Đại Thế Chí Bồ Tát Đức Ấn Quang Đại Sư nói quyết định vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Phiền não nghiệp chướng mình đã chế ngự rồi đó. Mình đã coi trọng, mình cung kính tất cả mọi người. Tất cả mọi người làm việc xấu, việc ác gì chúng ta cũng coi là Bồ Tát. Không có bao giờ khởi cái tâm nghi ngờ, không bao giờ khởi cái tâm coi thường, mà cung kính coi như là Phật hóa thân để dạy cho chúng ta. Hồi quang phản chiếu, người ta làm xấu để giúp cho mình thành tựu. Nếu mà không, người ta không làm xấu làm sai, mình sao biết cái sai cái xấu? Vì vậy cho nên đó là đại ân đại đức. Thì như thế này, đệ tử thứ nhất Kiều Trần Như lúc xưa là gì? Là Phật là lúc xưa là ông tiên nhẫn nhục, ngồi ngồi trên đá ở trong động tu. Rồi thị nữ thấy được cái trong động, vô mò mò coi, thấy một người ngồi ở đó, cho nên hoan hỷ vui vẻ quá, tới hỏi pháp. Bao nhiêu cung nữ của vua tới hỏi pháp, bỏ vua một mình đi săn. Ông vua săn săn đuổi con nai rồi quay lại. Ủa, tụi nó đi đâu hết trơn rồi? Quay lại đi tìm kiếm. Kiếm thấy cái động vô. Trời ơi, cung nữ gì đó, người đẹp của ta mà bị cái ông này dụ. Ổng quyến dụ tụi nó ngồi chung quanh ổng để nghe ổng dụ kìa. Cái vua nổi giận, tự ái ra, mình là vua mà không bằng cái ông này, cho nên biểu ngươi không sợ chết ha, ta tung xẻo cho người biết. là từng nhát nó cắt thịt của tiên nhẫn nhục. Tiên nhẫn nhục á, bị đau khổ gần chết rồi mới nói ta thành chánh giác, ta sẽ độ người đầu tiên. Cho nên ngài ông vua nhẫn nhục đó, ông thành chánh giác vì cái nhẫn nhục đó mà thành chánh giác, cho nên ứng lời nguyện độ cho Kiều Trần Như, người Phật tử đầu tiên được độ, năm anh em Kiều Trần Như trong bài pháp đầu tiên. Nó thành tựu đó. Cho nên nó cảm ứng thì chúng ta thấy, thì mình coi chúng sanh đều là có ân nhân, đều giúp đỡ mình. Mình thấy người này tu như vậy tốt, được vãng sanh, hay. Người thấy người kia tu như vậy khó, được đọa đày. Mình thấy nền cảnh. Cho nên hai người tôi thấy biết ơn. Hai người mà đi cái kiểu đó thấy, tôi biết rồi. Thôi đừng biểu diễn nữa, tôi thấy rồi, tôi biết rồi. Rồi thấy cái bà già 97 tuổi, bà đi một cái ngon lành, rồi mình cũng biết rồi, con biết rồi. Mình biết cách tu rồi đó. Phải là trì danh niệm Phật, mà phải lớn tiếng nha. Đừng có bất niệm tự niệm nha. Bất niệm tự niệm là của Bồ Tát chứ không phải của phàm phu chúng ta đâu. Phàm phu chúng ta mà không niệm là vọng tưởng phiền não nó chiếm lĩnh đó. Phải lớn tiếng niệm, phải nỗ lực niệm để chúng ta kéo thuyền lên đó. Vô ta, họ vô ta. Một, hai, ba, kéo. Một, hai, ba, kéo. A Mi Đà Phật, A Mi Đà Phật. Nó mới vậy, nó kéo do ra khỏi cái đống bùng lầy của nghiệp chướng phiền não. Chúng ta không làm như vậy, làm sao có cái năng lực vượt khỏi phiền não nghiệp chướng? Cho niệm Phật nó hoan hỷ vui vẻ chút. Niệm Phật có cái công sức, có năng lực chút. Niệm Phật sẽ thấy sao mình đi uể oải quá, thất thểu, thê thảm. Đi kinh hành niệm Phật nửa tiếng qua, 45 phút qua, thật là thê thảm, thật là khổ não, thật là khổ sở quá đi. Mình niệm Phật không có hoan hỷ quan Như Lai, không có thường chiếu quan Như Lai, không có siêu nhật nguyệt Như La quan Như Lai. Tất cả 12 quang minh Phật nói không có quang minh nào chỉ có hắc ám Như Lai. Nên nó phải sửa lại nha, để chúng ta ba ngày này phải có năng lực công đức. Về sau đến tháng 8 lại có pháp hội ở đại hội trường. Hội trường mà niệm kiểu này bỏ hết 5.000 bạc đi vô đây biểu diễn cho ta coi. Mà sao mà nó thê thảm quá, nó thất thểu quá, nó như vậy thì nó không được. Bỏ vốn ra thì phải lấy lại vốn lại lời chứ, phải như vậy mới được chứ. Nhớ nha, bao nhiêu đây rồi mình quảng cáo, mình đăng biểu làm này cái hội trường ngon lành tối thắng, và bỏ công của người sắp đặt, người trang hoàng, và ở trong đó chúng ta cùng nhau hoan hỷ mà niệm Phật cho ở đây đánh dấu. Ở trong Canada, ở Toronto này cũng biết niệm Phật vậy. Mình phải làm như vậy đó. Nhiệm vụ của mình là tu mà cũng giúp cho chúng sanh có hoàn cảnh phương tiện mà tu. Đó. Thì là mình đem một chút năng lực công đức để cúng dường cho Phật, tri ân báo ơn. Con nguyện một đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Con nguyện sẽ làm mọi người hoan hỷ tin tưởng ở trong cái pháp môn này, lìa khỏi các môn này. Cho nên trong đó nó kinh còn dạy là hà huống luân hồi sanh tử cấu tâm, vị tằng thanh tịnh quán Phật viên giác nhi bất toàn phục. Là kinh viên giác nói huống hồ là tâm cấu trược sanh tử luân hồi chưa từng thanh tịnh, thì quán viên giác của Phật làm sao lãnh hội nổi. Cho nên á, mình á, tâm còn cấu trược, còn ô nhiễm, mà mình nói á, thật tướng niệm Phật thì á, cái tướng đó nó không thanh tịnh mà nó vẫn là ô nhiễm, thì làm sao thành tựu. Ví như loài trùng rất nhỏ, chỗ nào cũng bu được, nhưng chẳng thể đậu trên ngọn lửa. Ví như tâm chúng sanh duyên chỗ nào cũng được, chỉ chẳng thể duyên nổi bát nhã. Bởi thế ông và Phật nơi thật tướng tánh viên giác, tuy chúng sanh sẵn có, nhưng do vọng tâm niệm niệm sanh diệt nên chẳng thể quán nổi. Vì vậy trong quán kinh và quán Phật Tam Muội, Đức Phật bảo Phụ Vương: bốn đức của chư Phật chân như thật tướng, chẳng phải là cảnh giới phàm phu có thể hành nổi, nên khuyên Phụ Vương nên niệm Phật. Chúng ta tạm dừng ở đây, ở chiều sẽ tiếp tục bàn luận với quý vị. Dạ, A Di Đà Phật. Xin tất cả cùng chắp tay lại, chúng ta cùng niệm danh hiệu của Đức Đại Từ Đại Bi của Đức Phật A Di Đà, thọ quang thể tướng, và nguyện rằng quang minh đức dựng của Ngài sẽ phổ chiếu để cho chúng ta thành tựu, để nhiếp độ chúng ta được về Tây Phương. Một khi được về Tây Phương rồi thì vĩnh viễn thoát ly khổ hại. Chúng ta cùng chắp tay lại và cung kính niệm 10 danh hiệu của Đức Thọ Quang Thể Tướng. Chúng ta cùng niệm: A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật, A Di
Đà Phật,
A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật,
A Di Đà Phật.